Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Quy tắc số 1 của 12 thánh kỵ sĩ. Bất kể trong tình huống nào, Sinh Nai cũng là sự tồn tại hoàn mỹ. Rốt cuộc Sinh có phải Super Dragon? Một tờ giấy lớn được dán ngay chính giữa phòng hội nghị để tránh tai mắt người ngoài, gian phòng không thắp lấy một ngọn đèn. 11 thánh kỵ sĩ ngồi vây quanh chiếc bàn dài, gương mặt và thân hình người họ đều bị vùi lấp trong bóng đêm. Một kỵ sĩ trong số họ lên tiếng trước nhất. Tuy xưa nay Sinh Nai vận dụng kim pháp thái dương vô cùng lộn xộn, khiến người khác cơ hồ không nhận ra được đó là kim pháp thái dương, nhưng sao có thể què mắt lại trò được. Một kỵ sĩ lập tức cắt ngang. Không, tớ chưa bao giờ nói Sinh chính là Super Dragon. Về sau tớ cũng sẽ không bao giờ thừa nhận Super Dragon chính là Sinh. Dù có là thật thì tớ cũng khuyên các người xem như không phải. Một giọng nói thấp trầm mà tràn đầy cảm giác uy nghiêm vang lên. Người này vừa lên tiếng, những thành viên còn lại dường như đều cảm thấy kiêng dè đôi chút. Tuy chúng ta vẫn luôn giữ nguyên tắc Sinh Nai chính là đại biểu của ánh sáng và công lý, có sai cũng xem như không phải lỗi của cậu ta. Nhưng lần này cậu ta thực sự đã hành xử quá giới hạn rồi, ngay đến ma pháp tử linh cũng dám sử dụng, chẳng lẽ không cần khuyến cáo cậu ấy một chút hay sao? Nghe vậy, mọi người bắt đầu nhao nhao thảo luận. Nhưng học cũng đã học rồi, cậu định khuyến cáo cậu ta cái gì? Học được rồi thì quên làm sao được. Ít nhất cũng khuyến cáo cậu ta đừng học mấy ma pháp tử linh thuộc hàng cao cấp trở lên. Vớ vẩn, bắt cậu ta cả đời không được dùng ma pháp tử linh, cấm tuyệt cả ma pháp thông thường mới đúng, kỵ sĩ mẹ dùng ma pháp cái nỗi gì? Làm ơn đi, nói như thể cậu không biết kiếm thuật của Sinh tệ thế nào ấy, không cho cậu ấy dùng ma pháp tử linh, cả ma pháp thông thường cũng cấm thì chưa biết chừng chỉ 2 ngày sau, cậu ta sẽ bị người khác một kiếm bổ đồi mất. Nói cũng có lý. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, mọi người im bặt, đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên đáp lại hay không. Vào đi. Cuối cùng, người lên tiếng vẫn là vị kỵ sĩ có giọng nói thấp trầm, uy nghiêm ban nãy. Cửa bị mở ra, ánh nắng mặt trời ùa vào phòng hội nghị tối tăm. Người bước tới cũng hệt như ánh nắng, mái tóc vàng rực rỡ, nụ cười sáng sủa vui tươi. Sẽ chẳng ai trên đời liên tưởng chàng trai ngập tràn ánh sáng này với bất cứ sự vật, sự việc đèn tối nào. Mà chàng trai ấy có một danh xưng vô cùng tương xứng với vẻ ngoài của mình, đó là Sinh Nai. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tựa như không trông thấy tờ giấy viết. Rốt cuộc Sinh có phải Super Dragon bự chạng dán trên tường? Sinh Nai mang theo một vẻ mặt chân thành cùng thái độ vô cùng áy náy, cất chất giọng đầy gợi cảm của bản thân lên. Hỡi những người anh em thánh kỵ sĩ thần yêu nhất, Sinh vô cùng áy náy vì đã làm gián đoạn hội nghị bí mật của mọi người, quấy nhiễu hoạt động trao đổi giao lưu, tăng cường hữu nghị của mọi người, quả thật là một tội lỗi không thể nào tha thứ được. Thế nhưng Sinh quả thật không kìm lòng được, muốn sẽ chia phép màu mà thần ánh sáng vừa ban cho với những người anh em của mình. Gương mặt Sinh Nai lại một lần đông đầy sung sướng. Sinh vừa nhận được sự chúc phúc từ thần ánh sáng, rốt cuộc đã hiểu được cốt lõi căn bản của phép thuật hồi sinh người chết. Ngay đến giáo hoàng bệ hạ cũng không kiềm chế được nỗi vui mừng khôn xiết. Về sau các vị huynh đệ có thể dốc sức đấu tranh với các thế lực tà ác mà không cần lo lắng về những vết thương trí mạng. Sinh tin rằng chỉ cần đầu của những người anh em còn nguyên vẹn, thì dù thương tích có ra sao, Sinh vẫn có thể giành lại mọi người từ tay thần chết.
Nói đến đây, đối phương đột ngột đổi giọng từ hân hoan sang cảm khái.
Ôi chao, chỉ đáng tiếc là phép hồi sinh người chết là một thần thuật vô cùng bất ổn. Sinh thật sự không chắc được khi nào sẽ thành công, khi nào thì thất bại. Nếu phép thuật thất bại vì một lý do không rõ, khiến vị huynh đệ nào đó mất đi cơ hội sống sót, thì Sinh sẽ thấy hết sức đau lòng.
mọi người tiếp tục trầm mặc.
Tin mừng này đã được sẻ chia xong, Sun sẽ không cản trở những người anh em giao lưu trao đổi về sự nhân từ của thần ánh sáng nữa. Hy vọng mọi người chuyện trò thật vui.
Nở nụ cười rực rỡ đến độ có phần khủng bố, Sun Nai chậm rãi khép hai cánh cửa lái, nơi đây một lần nữa chìm vào bóng tối. Bầu không khí trong phòng hội nghị tĩnh lặng một lúc lâu mới có người miễn cưỡng lên tiếng.
Bàn nãy là dụ dỗ ạ? Không, uy hiếp thì có.
Just Night từ từ đứng dậy, quyết định rời khỏi cuộc hội nghị không hề có tí ý nghĩa nào này. Trước khi đi còn tốt bụng để lại lời khuyến cáo.
Tôi chỉ xin nhắc mọi người một câu, sinh nai của chúng ta đến quốc vương còn dám lập mưu hãm hại. Nếu không có địa vị cao hơn quốc vương thì tốt nhất đừng dạy gì mà dây vào cậu ấy.
Tempest Night cũng đứng dậy theo, bổ sung bằng giọng lười biếng.
Để vậy cậu ấy còn tinh thông phép thuật hồi sinh người chết đến giáo hoàng còn phải bỏ tay, thành thạo thần thuật, lầu bầu ma pháp tử linh cũng là sở trường. Sau lưng còn có một ông thầy được xưng tụng là sinh nai mạnh nhất trong lịch sử sinh nai làm chỗ giữa. Hơn nữa khẳng định đang được pháp sư tử linh nào đó dẫn dắt chỉ bảo cho. Tiện thể nói rõ luôn, khả năng cao là còn có một trì kỵ đã tiến hóa thành Death Lord.
Cũng may kiếm thuật của đối phương tệ hại vượt mức bình thường. Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người.
Mỹ nói chứ, thằng nhãi ấy rốt cuộc là Sun Knight hay là vua quỷ gian tà vậy?
Earth Knight mặt mày tái mét, gầm gừ một tiếng. Leaf Knight nghĩ vậy chỉ cười hì hì.
Earth Knight, chẳng lẽ cậu đã quên những điều các thầy vẫn rè rẽ bên tai chúng ta từ nhỏ tới giờ? Con trai, hãy nhớ cho kỹ, bất kể trong tình huống nào, Sun Knight đều là sự tồn tại hoàn mỹ.
Thiệt mình bổ sung.
Con trai, dù con có vô tình phát hiện ra chỗ không hoàn mỹ của Sun Knight, thì trừ phi còn muốn dùng thân mình trải nghiệm cái không hoàn mỹ đó. Còn không, còn tốt nhất vẫn nên thừa nhận đối phương hoàn mỹ là hơn.